Đài Paris RFI, Radio France International, tổng đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Tuấn Thảo và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 8 tháng 8 năm 2012.
Indonesia cảnh báo về nguy cơ tình hình Biển Đông căng thẳng hơn nữa.
Nhân sĩ trí thức Việt Nam lại kiến nghị về Biển Đông và dân chủ.
ASEAN dự kiến trợ giúp nhân đạo cho người Rohingya.
Quân chính phủ Syria khẳng định đang kiểm soát khu vực nổi dậy ở Aleppo.
Gần 2 triệu người nhập cư trái phép tại Mỹ được hưởng quy định hoãn trục xuất do Tổng thống Obama ban hành.
Pháp có nguy cơ rơi vào suy thoái trong quý 3 năm nay.
Mỗi ngày một sự kiện, đấu tranh hậu trường tại Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào muốn gài người thân vào cấp lãnh đạo cao nhất.
Kính thưa quý vị, Indonesia cảnh báo về nguy cơ tình hình Biển Đông căng thẳng hơn nữa. Nếu các nước có tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông, không sớm tìm ra giải pháp chung để tiếp cận vấn đề, thì quan hệ giữa các quốc gia liên can có nguy cơ căng thẳng hơn nữa. Đây là lời cảnh báo vừa được Ngoại trưởng Indonesia đưa ra vào hôm nay tại Jakarta, bên lề lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN. Phát biểu với các phóng viên, ông Marty Natalegawa xác định rằng cuộc tranh chấp Biển Đông là một vấn đề đòi hỏi ASEAN và Trung Quốc một cách tiếp cận và hành động chung. Nếu không, thì nguy cơ căng thẳng hơn nữa sẽ chờ đợi chúng ta ở phía trước. Trong trường hợp không có quy tắc ứng xử, chúng ta có thể gặp nhiều sự cố hơn nữa trong tương lai. Hết lời dẫn. Khái niệm chung đã được Ngoại trưởng Indonesia nêu bật sau vụ các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã bộc lộ công khai tình trạng chia rẽ trong quan điểm về tranh chấp Biển Đông tại hội nghị cấp ngoại trưởng thường niên ở Phnom Penh vào tháng 7 vừa qua. Lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm của ASEAN, Hiệp hội đã không ra được một thông cáo chung đúc kết hội nghị. Kể từ ngày mai, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ ghé thăm Indonesia, Brunei và Malaysia. Nhân dịp đó, ông Natalegawa cho biết là ông hy vọng có thể đối chiếu quan điểm với Bắc Kinh về hiện trạng Biển Đông. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Tuy nhiên, đòi hỏi của Bắc Kinh đã chồng lấn với các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Hiện nay, quan hệ giữa Philippines và Việt Nam với Trung Quốc rất căng thẳng trên vấn đề Biển Đông sau một loạt các hành vi lấn lướt của Bắc Kinh.
Nhân sĩ trí thức Việt Nam lại kiến nghị về Biển Đông và dân chủ. Trong lá thư ngỏ đề ngày 6 tháng 8, các nhân sĩ trí thức năm ngoái đã hai lần gửi kiến nghị lên lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam về tình hình đất nước, nay lại bày tỏ ý kiến trước việc Trung Quốc xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia Việt Nam, đồng thời đề nghị cải cách toàn diện về chính trị. 71 người ký tên trong thư ngỏ là các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng trong và ngoài nước như giáo sư tương lai, các tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyễn Quang A, luật gia Lê Hiếu Đằng, chuyên gia Vũ Quang Việt ở Hoa Kỳ, v.v. Hai bản kiến nghị trước đều có chung nhận định là Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ bá quyền, làm Việt Nam phải khuất phục. Thư ngõ lần này nhận xét rằng, trong một năm qua, Trung Quốc đã tiến thêm những bước mới xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia Việt Nam. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư tương lai, một trong những nhân sĩ ký tên vào thư ngõ, cho biết.
Ở trong cái vị thế địa chiến lược, đứng chọi với đá, Việt Nam ở bên cạnh một cái nước láng giềng quá lớn, mà các giới cầm quyền của nước láng giềng ấy luôn nuôi dưỡng cái mộc bành trướng về phương Nam. Ông cha ta biết rất rõ cái điều đó, cho nên luôn luôn có cái kế sách mềm dẻo ngoại giao để mà có cái quan hệ hữu nghị, tránh những cái cuộc chiến tranh xâm lược. Nhưng những cái chính sách mềm dẻo mà mềm dẻo được là vì có ý chí mãnh liệt nó làm hậu thuẫn. Không có cái ý chí mãnh liệt đó thì không có cái ngoại giao mềm dẻo được. Đối với kẻ thù, không có một chút mơ hồ ảo tưởng nào cả. Và chính không có một chút mơ hồ ảo tưởng nào đó mà ông cha ta mới giữ được nước cho đến bây giờ. Và cái thời kỳ ông ta cha giữ nước đó thì làm gì có cái bối cảnh quốc tế hỗ trợ như Việt Nam hiện nay. cái bối cảnh hiện nay thuận lợi gấp vạn lần. Việt Nam phải biết tranh thủ lấy cái thuận lợi đó, phải lôi kéo về mình những cái lực lượng mà có thể giúp mình chống lại Trung Quốc để thoát ra khỏi cái vòng ảnh hưởng Trung Quốc. Cho nên chúng tôi trong thư ngỏ, chúng tôi nói là sáng suốt lựa chọn các đối tác chiến lược vì lợi ích của dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Thì vì cái dân tộc này ở trong cái thế cứng chọi đá thì phải có khí phách, cái khí phách có cứng mới đứng đầu đó. Bây giờ thì cái hỗ trợ quốc tế là rất rõ ràng, thì vấn đề là làm sao để tranh thủ lấy nó, vượt qua cái lợi ích phe nhóm, vượt qua cái lợi ích cá nhân, muốn giữ đổ bê tông cho cái chiếc ghế của mình, làm được cái chuyện đó, đặt cái lợi ích của tổ quốc lên trước cái lợi ích của cá nhân mình, thì sẽ tìm ra đối sách, sẽ tìm ra được sức mạnh. Trong cái thư ngỏ, khi mà chúng tôi nói rằng là trong bối cảnh này, chúng ta cần nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, sáng suốt lựa chọn các đối tác chiến lược vì lợi ích của dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Câu này gói ghém rất nhiều ý tứ, mà cái điều này là cái điều thuận lợi hơn nhiều của chúng ta so với ông cha ta trước đây.
Ân xá quốc tế yêu cầu Việt Nam đình chỉ trấn áp quyền hội họp ôn hòa và tự do ngôn luận. 3 ngày sau vụ câu lưu, hàng chục người tham gia cuộc biểu tình ở Hà Nội chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International vào hôm qua đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt việc đàn áp quyền hội họp ôn hòa cũng như quyền tự do ngôn luận. Trên trang web của mình, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền trụ sở ở Anh Quốc đã tố cáo các vụ tạm giam, coi đấy là hành vi hù dọa những người chỉ muốn biểu tình ôn hòa. Theo ghi nhận của ân xá quốc tế, ngày 5 tháng 8 vừa qua, chính quyền thủ đô Việt Nam đã quây bắt và giam giữ khoảng 30 người vốn đã tìm cách biểu tình ôn hòa nhằm phản đối các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Trong số những người bị quây bắt, có nhà hoạt động chống tham nhũng Lê Hiền Đức, 81 tuổi, cùng với nhiều blogger và sinh viên. Họ bị giữ tại một số đồn công an và tại một trung tâm gọi là phục hồi nhân phẩm. Tất cả những người bị bắt sau đó đã được thả ra, nhưng theo ông Rupert Abbott, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam của ân xá quốc tế thì xin trích. Đấy là một ngón đòn mới nhất đánh vào quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam, với việc nhà chức trách sử dụng các vụ bắt giữ ngắn hạn như là một phương thức hù dọa những người muốn phản đối một cách ôn hòa. Hết lời dẫn.
Nắng nóng tại Hàn Quốc làm hơn 830.000 gia cầm bị chết. Đợt nắng nóng kéo dài tại Hàn Quốc đã gây thiệt hại cho người cũng như vật nuôi với hơn 830.000 gia cầm các loại bị chết. Hãng tin AFP hôm nay trích báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết như trên. Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, có trên 787.000 con gà, gần 41.000 con vịt, 3.000 chim cút, 336 con heo và 5 con bò đã bị chết vì nắng nóng kể từ ngày 20 tháng 7, khi thời tiết bắt đầu lên đến trên 33 độ C tại hầu hết các khu vực. Tiết trời nóng bức cũng đã làm cho 7 người chết trong tháng 6 và tháng 7, đa số là người lớn tuổi phải làm việc ngoài đồng hay các nhà kính trồng cây. Nhiệt độ ở mức trên 35 độ C trong suốt 12 ngày trên hầu như toàn quốc đã khiến cho các loài hoa nở rộ, các loại tảo sinh sôi trên sông ngòi, số lượng quạt máy và máy lạnh bán ra tăng vọt. Hôm thứ Hai, công ty điện lực nhà nước đã cảnh báo là nguồn điện dự trữ hiện đã xuống đến mức báo động, lượng tiêu thụ đạt kỷ lục và kêu gọi người dân tắt bớt các thiết bị điện. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ thứ Sáu tới, nắng nóng sẽ giảm bớt, nhiệt độ vào buổi trưa sẽ xuống còn khoảng 30 độ C như thường lệ trong tháng 8.
ASEAN dự kiến trợ giúp nhân đạo cho người Rohingya. Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào hôm nay xác nhận là ASEAN đang xem xét việc giúp đỡ nhân đạo cho người tị nạn Rohingya đang bị truy bức tại Miến Điện. Ông Surin Pitsuan còn tuyên bố là Hiệp hội nên xin trích tham gia vào việc tìm giải pháp cho vấn đề. Phát biểu với các nhà báo, ông Pitsuan cho biết là ông đã đưa ra đề nghị là ASEAN một lần nữa lên tiếng giúp đỡ nhân đạo như đã từng làm lúc bão Nargis ập vào Miến Điện cách đây hơn 4 năm. Bão Nargis đã làm 138.000 người thiệt mạng ở Miến Điện vào năm 2008. Tuy nhiên, ông Pitsuwan không cho biết chi tiết về chủ trương giúp đỡ này hay niềm tin quốc gia mà viện trợ sẽ được chuyển tới. Nhưng ông còn nói thêm là đề nghị của ông đã được hậu thuẫn của nhiều nước trong hiệp hội, thậm chí hai nước Hồi giáo trong ASEAN là Malaysia và Indonesia còn muốn trợ giúp trực tiếp cho người Rohingya. Theo số liệu chính thức thì đã có khoảng 80 người chết trong các vụ bạo động nhắm vào người Rohingya ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền thì số nạn nhân trong thực tế cao hơn rất nhiều. Trong khi đó thì đã có khoảng 60.000 người phải di tản. Ông Pitsuwan cho là ASEAN không thể nào tạo ra cảm tưởng là mình đứng dững dưng thụ động trước một vấn đề nhân đạo như vụ người Rohingya. Xin nhắc lại, bạo động nhắm vào người Rohingya mà chính phủ Naypyidaw không xem là một sắc tộc thiểu số tại Miến Điện đã làm cho cộng đồng quốc tế lo ngại và bất bình, nhất là các quốc gia Hồi giáo đã chỉ trích gay gắt Miến Điện. Ả Rập Xê Út vào hôm qua chẳng hạn đã lên tiếng tố cáo một cuộc thanh lọc chủng tộc và kêu gọi quốc tế can thiệp. Chính quyền Miến Điện quay số lượng 800.000 người Rohingya ở Miến Điện là người ngoại quốc, trong lúc mà nhiều người dân đồng hóa họ với người nhập cư đến từ Bangladesh.
Quân chính phủ Syria khẳng định đang kiểm soát khu vực nổi dậy ở Aleppo. Hôm nay, quân chính phủ Syria khẳng định đã kiểm soát toàn bộ khu phố nổi dậy Salaheddin ở Aleppo sau một trận đánh quy mô. Tuy nhiên, phe nổi dậy cho biết họ vẫn hiện diện tại đây. Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố quyết tâm quét sạch bọn khủng bố trên đất nước Syria. Hãng tin chính thức Syria khẳng định quân chính phủ đã kiểm soát được toàn bộ khu Salaheddin, gây thiệt hại nặng nề cho các nhóm khủng bố với số lượng chết và bị thương rất lớn. Ngược lại, một đại tá bỏ ngủ theo phe nổi dậy nói có sự tấn công thô bạo vào khu này, nhưng nói rằng chế độ kiểm soát hoàn toàn Salaheddin là sai. Một nguồn tin an ninh ở Damas cho AFP biết, đến đầu giờ chiều nay, quân chính phủ đã kiểm soát được 2/3 Salaheddin, nắm giữ các trục chính. Từ sáng sớm, quân đội với nhiều xe bọc sắt đã tiến vào đây, bắt đầu mở ra cuộc chiến Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Tổ chức quan sát nhân quyền tại Syria nhận định đây là một trong những trận đánh khốc liệt nhất từ trước đến nay. Cuộc phản công của quân chính phủ Syria tiến hành sau khi Tổng thống Assad hứa hẹn sẽ quét sạch bọn khủng bố.
Gần 2 triệu người nhập cư trái phép tại Mỹ được hưởng chế độ hoãn trục xuất do Tổng thống Obama ban hành. Có đến 1.760.000 người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ sẽ tạm thời không bị trục xuất, chiếu theo quyết định của Tổng thống Obama ban hành hồi tháng 6 vừa qua. Trên đây là số liệu do Viện Chính sách Di trú MPI công bố vào hôm qua. Con số cao hơn rất nhiều so với ước tính của chính phủ sẽ làm dấy lên tranh cãi không có lợi cho ông Obama trong thời gian vận động tranh cử. Thông tin viên RFI tường thuật từ Washington.
Pour le gouvernement américain, il devait être un peu plus de 800 000 à remplir toutes les conditions fixées par Barack Obama dans le décret signé au mois de juin.
Đối với chính phủ Mỹ, chỉ có khoảng hơn 800.000 người hội đủ các điều kiện mà Tổng thống Obama đã ấn định trong sắc luật ký vào tháng 6. Đó là những người này phải ở trong lứa tuổi từ 15 đến 30. Họ đến Mỹ trước năm 16 tuổi. Họ phải đi học hay có bằng cấp và không có tiền án. Trên thực tế, con số này không phải là 800.000 mà là cao gấp đôi, hơn 1.700.000 theo Viện Chính sách Di trú của Mỹ MPI. Trung tâm nghiên cứu độc lập này khẳng định là trước mắt 1.260.000 người không có giấy tờ hợp lệ đã hội đủ các điều kiện, và sắp tới đây sẽ có thêm 500.000 người nữa khi số thiếu niên trong trường hợp này đạt đến 15 tuổi. Họ sẽ không bị trục xuất và được cấp giấy cư trú hay giấy cho phép làm việc trong vòng 2 năm. Phần đông những người nhập cư bất hợp pháp được hưởng biện pháp trên đến từ Mexico hay từ những quốc gia châu Mỹ Latin khác, một cộng đồng người Nam Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha mà cả hai ứng cử viên tổng thống đều muốn chiêu dụ trong thời kỳ vận động tranh cử hiện nay. Khi ký sắc luật kể trên vào tháng 6, ông Obama hẳn đã giành được điểm. Nhưng số liệu công bố vào hôm qua dứt khoát sẽ thêm củi thêm lửa cho những người đang tố cáo một thủ đoạn chính trị. Và họ phản đối điều mà họ xem là một sự ân xá trá hình.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Trên bình diện kinh tế, Pháp có nguy Niger rơi vào suy thoái trong quý ba năm nay. Ngân hàng Trung ương Pháp hôm nay dự kiến GDP của Pháp sẽ còi giảm 0,1% vào quý 3, tiếp nối theo tụt giảm trong quý 2 được dự kiến trước đây. Nếu tình hình diễn ra đúng như dự kiến của Ngân hàng Pháp, thì với hai quý liên tiếp GDP coi giảm, Pháp chính thức rơi vào suy thoái, lần đầu tiên từ mùa xuân 2009. Viện Thống kê INSEE sẽ thông báo vào đầu tuần tới đây số liệu về tăng trưởng Pháp trong quý 2. Thông báo của INSEE không chỉ được chính phủ Pháp và các thị trường mong đợi, mà cả các đối tác của Pháp cũng theo dõi sát sao. Trong quý 1, thì kinh tế của Pháp bị đình đốn sau khi đạt tăng trưởng 1,7% vào năm ngoái. Tuy nhiên, theo giới phân tích, như ông Jean-Paul Bitbes, kinh tế gia của Ngân hàng Pháp Crédit Agricole, số liệu công bố hôm nay của Ngân hàng Trung ương Pháp không có gì đáng ngạc nhiên, vì đó là hệ quả của hoạt động kinh tế thế giới chậm lại, và nhất là hệ quả khủng hoảng tài chính châu Âu. Các hộ gia đình Pháp, theo ông, trước tình hình này đã tiết kiệm hơn là tiêu xài, và giới kinh doanh không còn lạc quan. Họ tin chắc là tăng trưởng sẽ yếu kém. Nhìn thời hạn cuối năm một cách bi quan, họ giảm đầu tư, giảm hàng dự trữ. Tuy nhiên, kinh tế gia Bitbes cũng hy vọng là tình hình sáng sủa hơn vào cuối năm, nhưng đánh giá là tăng trưởng Pháp trong cả năm 2012 này chỉ độ 0,2-0,3% mà thôi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, đấu tranh hậu trường tại Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào muốn gà người thân vào cấp lãnh đạo cao nhất.
Giới lãnh đạo Trung Quốc đang có mặt tại thành phố ven biển Bắc Đới Hà gần Bắc Kinh để tham gia một cuộc họp không chính thức, được cho là nhằm chuẩn bị thay đổi lãnh đạo nhân đại hội mùa thu tới đây của Đảng Cộng sản. Theo nhiều nguồn tin độc lập, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn vào hôm nay, nhân vật số 1 tại Bắc Kinh hiện nay là Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đang vận động để đưa một người thân tín của mình vào dàn lãnh đạo cao nhất của Đảng, tức là của toàn Trung Quốc. Nhân vật mà ông Hồ Cẩm Đào muốn đề bạt là lãnh đạo Đảng Cộng sản tại vùng Nội Mông, Hồ Xuân Hoa, một trong những ngôi sao đang lên trong thế hệ được cho là sẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản trong thời gian tới đây. Năm nay 49 tuổi, Hồ Xuân Hoa được xem là thuộc xu hướng cải cách, từng giữ nhiều chức vụ khác nhau ở Tây Tạng. Theo một số nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích, cách ông Hoa xử lý các vụ biểu tình ở vùng Nội Mông vào năm ngoái đã rất được chú ý. Theo một nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc, thì xin trích, ông Hồ Cẩm Đào rất tin tưởng ông Hồ Xuân Hoa và đã quyết tâm đề bạt nhân vật này. Theo Hiến pháp Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào 69 tuổi sẽ phải rời khỏi chức vụ của mình vào đầu năm 2013 trong khuôn khổ một tiến trình chuyển giao quyền lực 10 năm một lần. Ông hy vọng rằng Tiểu Hồ, tên mà người Trung Quốc thường dùng để gọi ông Hồ Xuân Hoa, sẽ được cử thẳng vào cơ chế lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản là Thường vụ Bộ Chính trị. Còn nếu chưa được thì sẽ được bổ nhiệm vào chức vụ đầy uy tín là Bí thư Thượng Hải, thủ phủ kinh tế của Trung Quốc. Giải thích về thói quen của các nhà lãnh đạo tại Trung Quốc luôn tìm cách gài người thân tín vào các vị trí then chốt khi sắp về hưu, một nhà phân tích chính trị nhận định. Đó là truyền thống chính trị ở Trung Quốc nhằm đảm bảo sao cho những công trình dở dang hay những dự án đang triển khai vẫn được tiếp tục. Bên cạnh đó còn có vấn đề cất nhắc đồng minh để duy trì một số ảnh hưởng. Theo phân tích gia vừa kể, điều đó cũng góp phần bảo đảm cho ông Hồ Cẩm Đào là sau khi ông rời bỏ quyền hành, các phe phái khác vẫn còn đương chức sẽ không thể tung ra những biện pháp trả đũa chính trị nhắm vào bản thân ông hay gia đình ông. Danh sách các tân lãnh đạo Trung Quốc trên nguyên tắc sẽ được công bố tại Đại hội Đảng Cộng sản, được cho là sẽ diễn ra sớm nhất là vào tháng 10 tới đây, và dàn lãnh đạo mới sẽ chính thức lên nắm quyền vào tháng 3 năm 2013. Nếu cuộc gọi là vận động của ông Hồ Cẩm Đào thành công, thì ông Hồ Xuân Hoa sẽ trở thành ủy viên trẻ nhất trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với tư cách là một đồng minh của Chủ tịch mãn nhiệm, ông có khả năng được cử vào các chức vụ cao hơn như là lãnh đạo đảng chẳng hạn. Giới quan sát tự hỏi, bước đường của ông Hồ Xuân Hoa phải chăng sẽ giống như người đỡ đầu ông là Hồ Cẩm Đào? Ông Hồ Cẩm Đào đã được bổ nhiệm vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị năm 1992. Một thập niên sau, ông trở thành nhân vật số một tại Trung Quốc.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo cho Tuấn Thảo biên soạn, sau đó là tạp chí cổ nhạc cho Lê Phước phụ trách, điều kỳ diệu của bài vọng cổ. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả nghe phần thông tin bổ sung về các nhóm nhạc nữ của Hàn Quốc.
K-pop, viết tắt của chữ Korean Pop, tức là nhạc pop Hàn Quốc, là một sản phẩm văn hóa có thể nói là đã tràn ngập châu Á và nay đang bành trướng sang các châu lục khác, kể cả châu Âu. Vào cuối năm ngoái, một cuộc triển lãm về Hàn Quốc mang tên Korea Brand and Entertainment Expo đã được tổ chức tại Paris, cụ thể là ở khu doanh nghiệp La Défense. Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng chắc là sẽ không có nhiều người đến xem, cho nên cứ thong thả đến đầu buổi chiều mới ghé qua. Nhưng không ngờ là số khách đến đây đông đến mức mà vì lý do an toàn, ban tổ chức đã phải đóng cửa, không cho khách vào thêm. Thành ra chúng tôi và nhiều người khác đành phải ra về sau khi đứng chờ ở ngoài cửa gần một tiếng đồng hồ. Thật ra, đa số khách tham quan, mà phần lớn là giới trẻ, đến triển lãm không phải là để tìm hiểu về các sản phẩm hay văn hóa Hàn Quốc, mà chính là để được tận mắt nhìn thấy những ngôi sao nhạc K-pop, hoặc để tham gia vào cuộc thi hát và thi nhảy nhạc K-pop. Lúc đó, ta mới thấy rõ là dòng nhạc này đang thu hút giới trẻ Pháp và châu Âu nói chung như thế nào. Trong cuộc triển lãm kỳ đó, khán giả Pháp đã có dịp thưởng thức tài nghệ của nhóm nhạc K-pop nữ Secret. Tuy chỉ mới được thành lập năm 2009, nhưng nay Secret đã trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc và tháng 3 vừa qua đã lần đầu tiên lưu diễn thành công tại Nhật. Một trong những bài hát được giới hâm mộ tán thưởng của nhóm nhạc đó là Madonna, bởi vì đây vẫn là thần tượng của các thành viên của nhóm nhạc này và họ vẫn hy vọng một ngày nào đó cũng trở thành một thần tượng như Madonna. Có thể nói là những năm 2000 là thời điểm toàn cầu hóa nhạc K-pop không ngừng mở rộng ảnh hưởng ngoài châu Á. Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất nhạc K-pop đã thử thời vận ở những châu lục khác, kể cả ở châu Mỹ, nơi mà các fan của loại nhạc này đua nhau bắt chước những vũ điệu của các nhóm nhạc mà họ ưa thích. Ban tham ca JYJ đã từng đến trình diễn ở Chile và Peru vào tháng 3 vừa qua trong một chuyến lưu diễn thế giới từ châu Âu sang châu Mỹ. Vào lúc đó, hàng trăm bạn trẻ đã cắm lều ngủ suốt nhiều đêm ở Lima và Santiago để mong được nhìn thấy các ca sĩ Hàn Quốc lần đầu tiên đặt chân đến vùng này. Dĩ nhiên, con số vài ngàn khán giả ở châu Mỹ chẳng thấm vào đâu so với hàng chục ngàn người ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Chính là tại châu Á, số lượng fan nhạc K-pop tập trung đông nhất. Cuối tháng 6 vừa qua, khoảng 7.000 người trúng thưởng ở Nhật Bản đã được đến Seoul để cùng với 15.000 fan Hàn Quốc tham dự một sự kiện gọi là tuần lễ JYJ. Để tiếp đón cả ngàn fan Nhật Bản, người ta đã phải thuê đến 3.500 phòng khách sạn và huy động 250 xe buýt. Để dễ thâm nhập vào thị trường Âu Mỹ, ban nhạc JYJ gần đây đã ra một album bằng tiếng Anh với sự cộng tác của ngôi sao nhạc rap Mỹ Kanye West. Một đại diện của ban nhạc cho biết là kể từ khi ra cuốn album đó, họ đã nhận được thêm nhiều thư từ của các fan Nam Mỹ và có thêm nhiều trang web bằng tiếng Tây Ban Nha nói về họ. So với các fan khác trên thế giới, các fan Nam Mỹ là cuồng nhiệt hơn hết. Thậm chí vào đầu tháng 4, kênh truyền hình Caracol ở Colombia đã phát một chương trình thi hát dành cho các fan của K-pop. Những người thắng cuộc sẽ được mời sang Hàn Quốc một tuần lễ, được gặp các thần tượng của họ. Nói cách khác, làn sóng K-pop vừa mới đổ vào châu Mỹ Latin nhưng có vẻ như sẽ bám trụ lâu dài ở khu vực này. Thành công của các ban nhạc K-pop là ở đâu? Chính là ở chỗ các nhà sản xuất biết tìm ra những âm hưởng thích hợp với khán giả mọi nơi. Họ lại được sự hỗ trợ của chính phủ thông qua các khoản đầu tư vào những hoạt động nghệ thuật. Họ biết chọn những nghệ sĩ có ngoại hình hấp dẫn. Vào tháng 6 năm ngoái, nhà sản xuất SM Entertainment đã tổ chức các buổi trình diễn với những ban nhạc lừng danh Hàn Quốc như Super Junior, Girls Generation ở New York, California và ở Paris. Ở đầu cũng chật cứng khán giả hâm mộ K-pop. Để thu hút giới trẻ từ các châu lục xa xôi, các nhà sản xuất Hàn Quốc dựa vào Internet và các mạng xã hội. Các clip, video nhạc, các trích đoạn những buổi trình diễn, các bài phỏng vấn, thậm chí những hình ảnh về cuộc sống riêng tư của các thành viên nhóm nhạc đều được đưa lên YouTube và Facebook. Tại một diễn đàn gần đây ở Singapore, ông Anthony Chamekowski đặc trách về âm nhạc cho YouTube Asia cho biết là các nhà sản xuất nhạc K-pop đã sử dụng thành công mạng YouTube để chinh phục khán giả ở Pháp, Mỹ và Anh. Thật ra thì họ không còn con đường nào khác là phải tìm cách xuất khẩu nhạc K-pop. Bởi lẽ, trong nước, số đĩa CD bán ra đã sụt giảm mạnh, cộng thêm hiện tượng download miễn phí tại một trong những quốc gia kết nối mạng cao nhất thế giới.
Đài Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Indonesia cảnh báo về nguy cơ tình hình Biển Đông căng thẳng hơn nữa.
Nhân sĩ trí thức Việt Nam lại kiến nghị về Biển Đông và dân chủ.
ASEAN dự kiến trợ giúp nhân đạo cho người Rohingya.
Quân chính phủ Syria khẳng định đang kiểm soát khu vực nổi dậy ở Aleppo.
Gần 2 triệu người nhập cư trái phép tại Mỹ được hưởng quy định hoãn trục xuất do Tổng thống Obama ban hành.
Pháp có nguy cơ rơi vào suy thoái trong quý 3 năm nay.
Mỗi ngày một sự kiện, đấu tranh hậu trường tại Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào muốn cài người thân vào cấp lãnh đạo cao nhất.
Sau đây, Tuấn Thảo sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Bắc Kinh không ngừng gia tăng đầu tư vào châu Phi, nhưng sự hiện diện của các công ty Trung Quốc ngày càng bị phản đối. Tại Bắc Triều Tiên, các vụ thanh lọc gần đây trong hàng ngũ quân đội là dấu hiệu cho thấy đang có tranh giành quyền lực ở thượng tầng ban lãnh đạo, trong bối cảnh Bình Nhưỡng sắp tiến hành cải tổ kinh tế. Sau Thế vận hội Bắc Kinh, vận động viên Lưu Tường lại bỏ cuộc do bị chấn thương ở gót chân tại Olympic London. Anh là người duy nhất đã từng đem lại huy chương vàng ở bộ môn điền kinh cho Trung Quốc. Hy vọng tái lập thành tích coi như là đã tiêu tan. Trên đây là các chủ đề chính báo chí Pháp ra ngày hôm nay. Liên quan tới sự hiện diện của Trung Quốc tại châu Phi, báo Le Figaro đăng bài phóng sự nói về quan hệ căng thẳng giữa người dân bản xứ với cộng đồng người Hoa tại chỗ. Sau Congo, Guinea và Sudan, bạo động lại diễn ra tại Zambia. Cách đây 4 hôm, một giám đốc người Trung Quốc đã bị các thợ mỏ người châu Phi đánh chết. Trong vụ ẩu đả này, phụ tá của ông cũng bị đánh trọng thương. Cảnh sát đã bắt giữ 12 người Zambia có liên quan đến vụ này. Theo báo Le Figaro, đây không phải là một trường hợp lẻ loi. Xung đột thường xuyên diễn ra giữa giới chủ Trung Quốc và các nhân công người châu Phi. Báo chí địa phương đặc biệt chú ý tới vấn đề nhạy cảm này mỗi lần có án mạng hay là vào thời điểm sắp có bầu cử. Vào năm 2010, hai ông chủ Trung Quốc đã bị truy tố về tội mưu sát sau khi nã súng bắn vào nhân công biểu tình, khiến cho 11 người bị thương. Tranh chấp thường nảy sinh từ sự bất công. Giới chủ Trung Quốc ít khi nào tôn trọng các điều kiện hợp đồng hay chịu trả hơn đồng lương tối thiểu. Theo một bản báo cáo gần đây, tổ chức Human Rights Watch cho biết là tại miền nam Zambia, các công ty khai thác quặng mỏ Trung Quốc chỉ trả lương bằng một nửa so với các công ty nước ngoài, chủ yếu là Ấn Độ và Thụy Sĩ. Nếu các thợ mỏ phàn nàn hay lên tiếng phản đối là họ bị đuổi ngay. Bản báo cáo này còn ghi nhận là các hành vi lạm dụng, ngược đãi nhân công thường thấy ở Trung Quốc nay lại xuất hiện ở miền nam Zambia. Cùng cách quản lý, điều hành nhân công của các ông chủ Trung Quốc bắt đầu trở thành một đề tài nóng bỏng từ khi Bắc Kinh không ngừng đầu tư vào châu Phi để khai thác nguyên liệu. Trong trường hợp của Zambia, trao đổi mậu dịch với Trung Quốc là 100 triệu đô la vào năm 2000. Một thập niên sau đó, kim ngạch thương mại lên tới 2,8 tỷ đô la, tức là đã tăng gấp 30 lần chỉ trong vòng 10 năm. Chỉ riêng trong năm 2010, Bắc Kinh đã đầu tư vào Zambia đến 1 tỷ đô la, chủ yếu là để khai thác các mỏ than và mỏ chì. Tại Lusaka, thủ đô Zambia, các doanh nhân đến từ Hoa Lục ngày càng hiện diện đông đảo, đến nỗi một số ngân hàng cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong các vụ giao dịch tài chính thay vì dùng đồng tiền của Zambia. Tầm ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh tại châu Phi ngày càng lớn mạnh, nhưng đồng thời nuôi dưỡng tinh thần bài hoa. Các đảng đối lập ở châu Phi thường khai thác chủ đề này trong các cuộc vận động tranh cử để lên nắm quyền. Vào năm 2011, ông Michael Sata được bầu làm tổng thống Zambia, dù rằng về mặt cương lĩnh chính trị, ông chỉ chĩa mũi dùi vào cộng đồng người Hoa mà thôi. Về phía Hoa Kỳ, kể từ năm 2009, nước Mỹ đã mất vị trí đối tác thương mại hàng đầu của châu Phi. Theo các nhà quan sát, vòng công du 7 nước châu Phi trong 11 ngày của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton không nhằm mục đích nào khác là thắt chặt lại quan hệ với các nước trong khu vực, khoanh vùng tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh để tránh cho châu Phi biến thành sân sau của Trung Quốc. Ngay lập tức từ phía Bắc Kinh đã có phản ứng. Theo nhận định của Tân Hoa Xã, chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ lần này là một mưu đồ nhằm gieo rắc mầm mống bất đồng trong quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, báo Libération đăng bài phân tích cho rằng để tránh sụp đổ, chế độ Bình Nhưỡng phải tìm đủ mọi cách để cải tổ kinh tế. Nhưng để đạt mục tiêu này thì tân lãnh đạo Kim Jong-un phải giành lại các quyền hạn nằm trong tay của quân đội. Cách đây 2 ngày, chế độ Bình Nhưỡng đã đóng cửa một công ty đầu tư tài chính do quân đội Bắc Triều Tiên quản lý. Vào trung tuần tháng 7, ông Kim Jong-un được phong làm thống chế quân đội Bắc Triều Tiên sau khi Tổng tư lệnh Ri Yong-ho bị cách chức. Theo Libération, những sự kiện này là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang muốn giảm bớt vai trò của quân đội trong lĩnh vực kinh tế. Ngoài vấn đề quốc phòng, quân đội Bắc Triều Tiên còn nắm độc quyền trong việc xuất khẩu quặng mỏ và nguyên liệu sang Trung Quốc. Và như vậy thì Bắc Kinh tuy là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, nhưng lại không tôn trọng các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên liên quan tới hồ sơ hạt nhân. Một cách chính thức thì việc xuất khẩu nguyên liệu là một cách để cho quân đội Bắc Triều Tiên đủ nguồn kinh phí để nuôi 1,2 triệu binh lính. Trên thực tế, việc xuất khẩu chủ yếu có lợi cho cấp tướng lãnh. Họ tích lũy tài sản và gia đình của họ làm giàu một cách bất chính. Theo Libération, vào tháng 6 vừa qua, ông Kim Jong-un đã cho thành lập một nhóm phụ trách cải cách từ đặt trong ngoặc kép, mà mục tiêu là hiện đại hóa ngành nông nghiệp và kinh tế. Nhưng các động thái đầu tiên của nhóm này là tịch thu tài sản và các khoản lợi nhuận của giới tướng lãnh quân đội. Việc đóng cửa công ty đầu tư tài chính do quân đội quản lý cũng như giành lại các hoạt động xuất khẩu cũng đi theo chiều hướng này. Libération cho biết, ngoại trừ khi có đột biến bất ngờ vào giờ phút chót, thì Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên sớm muộn gì cũng sẽ thông qua kế hoạch cải cách của ông Kim Jong-un. Nhưng thật ra người nắm quyền điều khiển từ trong hậu trường là ông Chan Son-taek, năm nay 66 tuổi. Về vai vế, ông Chan Son-taek được Kim Jong-un gọi là chú bởi vì vợ ông là cô ruột của lãnh đạo hiện thời và là em gái của lãnh đạo quá cố Kim Jong-il. Một cách chính thức, ông Chan Son-taek không phải là nhân vật số 2 của chế độ Bình Nhưỡng, nhưng lại có tầm ảnh hưởng khá lớn đối với Kim Jong-un, vì Kim Jong-un xem ông như là một quân sư đáng tin cậy, một cố vấn đầy kinh nghiệm. Cuối cùng, trong lĩnh vực văn hóa, năm nay đánh dấu 50 năm ngày giỗ của ngôi sao màn bạc Marilyn Monroe. Marilyn đã qua đời ngày 5 tháng 8 năm 1962. Theo báo Lizico, nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi cô qua đời, nhưng huyền thoại Marilyn vẫn lung linh sáng ngời. Sách báo, đĩa hát, phim ảnh tiếp tục nuôi dưỡng hình ảnh của một trong những người đàn bà đẹp nhất hành tinh, một cơ thể với những đường cong nảy lửa, gợi tình, gợi cảm, nếu không nói là một biểu tượng sex. Vì điểm này, sắc đẹp tuyệt đối của Marilyn mà nhiều người cho là tự nhiên, thật ra đã có chỉnh sửa. Và theo Libération, đó là một trong những điều mà công chúng ít khi nào biết tới. Tờ báo dẫn lời ông bầu Johnny Hyde cho biết là Marilyn đã được giải phẫu thẩm mỹ 2 lần, sửa mũi và nâng cằm. Từ năm 1952 trở đi, tức là một thập niên trước khi cô mất, Marilyn trở thành khuôn mặt được mời đóng phim quảng cáo nhiều nhất. Và trái với những điều mà người ta thường nghĩ, thù lao đến từ việc đóng phim của Marilyn không cao bằng các hợp đồng quảng cáo mà cô đã ký với các thương hiệu. Từ nước giải khát, thức ăn, mỹ phẩm, nước hoa cho đến kem dưỡng da và ngành du lịch hàng không, v.v. 50 năm sau ngày qua đời, Marilyn vẫn thành công trong sự nghiệp. Nói cách khác, các công ty tiếp tục kinh doanh bằng cách khai thác hình ảnh của Marilyn. Cách đây một năm, công ty Authentic Brand Groups đã chi hơn 30 triệu đô la để mua lại quyền sử dụng hình ảnh của ngôi sao điện ảnh tóc vàng trong truyền thông quảng cáo. Hình ảnh của Marilyn vẫn hiện hữu vì từ thế hệ trước đến thế hệ sau, người ta tiếp tục hâm mộ và sùng bái. Do thần tượng tóc vàng vĩnh biệt cuộc đời dù nhan sắc chưa tàn phai, cho nên trong lòng người, Marilyn vẫn tồn tại sống mãi. Để tiếp tục chương trình tiếng Việt của đài RFI, mời quý thính giả và các bạn theo dõi tạp chí cổ nhạc do Lê Phước biên soạn. Chủ đề hôm nay là điều kỳ diệu của bài vọng cổ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong nghệ thuật sân khấu cải lương có nhiều mỹ danh gắn liền với nhiều nghệ sĩ tài hoa. Đối với tất cả những nghệ sĩ này, yếu tố đầu tiên giúp họ đăng quang chính là tài năng ca vọng cổ. Ra đời cách đây gần một thế kỷ, dù sân khấu cải lương đã qua rồi cái thời hoàng kim, nhưng bản vọng cổ vẫn luôn khỏe mạnh và còn tiếp tục được yêu thích. Vì sao thế? Bởi vì bản vọng cổ có những điều kỳ diệu của nó. Bản tổ của bài vọng cổ chính là bản giả cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Sự ra đời của bài bản này gắn liền với một cuộc tình thủy chung son sắt. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tức Sáu Lầu, sinh năm 1892 tại tỉnh Long An. Năm lên 6 tuổi, gia đình ông đã đến định cư tại Bạc Liêu. Năm 21 tuổi, chàng thanh niên Sáu Lầu được mai mối kết hôn với cô thôn nữ Trần Thị Tấn. Do đã hơn 3 năm kết hôn mà vợ ông vẫn chưa sinh con, theo cái hủ tục phong kiến, tam niên vô tử bất thành thê, mẹ ông buộc ông phải trả vợ. Cam cảnh thai cho người vợ tuổi mới đôi mươi buộc phải xa chồng, chịu bao tiếng đời ác nghiệt, để rồi đêm đêm mong ngóng chồng mòn mỏi như thiếu phụ trong đấng trượng phu đang chinh chiến ngoài biên ải xa xôi. Tức cảnh sinh tình, người chồng Sáu Lầu đã viết nên một bài ca mang tên Hoài Lang, tức Trong Chồng, như để nói dùm nỗi lòng của người vợ Tào Khang. Sau đó, ông Bảy Kiên đề nghị thêm vào chữ Giả Cổ, tức Tiếng Trống Đêm Khuya, và thế là bài Giả Cổ Hoài Lang đã ra đời. Nỗi lòng ông được người mẹ vợ cảm thông, nên bà âm thầm tạo điều kiện cho hai người được bí mật gặp nhau. Trời như thương kẻ có lòng, chính những lần gặp gỡ âm thầm đó, vợ ông đã có mang. Gia đình ông Sáu Lầu vui mừng đến đón dâu trở lại. Nhạc sĩ Sáu Lầu mất năm 1976 tại Bạc Liêu. Mộ hai vợ chồng ông hiện được đặt cạnh nhau như minh chứng cho một cuộc tình thủy chung gắn bó, dẫn đến sự ra đời của một bài bản bất hủ của sân khấu cải lương Nam Bộ. Sau đây chúng ta cùng nghe lại bài ca bất tử này với phần thể hiện của cô Bạch Huệ, một giọng ca lão thành của làng tài tử cải lương Nam Bộ.
Tớ là tớ phố tương bảo kim sắc quang lên đàn, vào ra lúng trong tinh chàng, nằm mê canh mơ màng. Em lúng trong tinh chàng, gan vàng quăng ông buông, xin đó đừng phụ nghĩa tàu trăng. Đêm luống trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đá dòng phu dòng, phu ở dòng luống trong tình chàng, lòng xin chớ phụ. Chàng là chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu tây. Bao thuở đó tay xúc dây, duyên sắc cầm bền dây.
Bài Giả Cổ Hoài Lang được nhạc sĩ Sáu Lầu viết vào năm 1919. Khi ấy, bài này có 22 câu nhịp đôi. Từ nhịp đôi lúc mới vừa được sáng tác, bài Giả Cổ Hoài Lang đã dần dần phát triển theo thời đại để đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thưởng thức của khán giả. Năm 1922, ông Phạm Công Bình đặt vở tuồng Tối Độc Phụ Nhân Tâm, trong đó có bài Giả Cổ Hoài Lang nhịp 2. Năm 1925, ông Quỳnh Thủ Trung, tức Tư Chơi, sáng tác lời ca cho bài vọng cổ nhịp 4 mang tên Tiếng Nhạn Kiêu Sương. Đến năm 1935, ông Lưu Hòa Nghĩa, tức nghệ sĩ Năm Nghĩa, ca bài Văng Vẳng Tiếng Chuông Chùa, giọng cổ nhịp 8. Năm 1938, nhạc sĩ Vĩnh Bảo đàn cho cô Năm Cần Thơ ca vọng cổ nhịp 16. Khoảng đầu năm 1951, nghệ sĩ Út Trà Ôn đã khởi đầu ca giọng cổ nhịp 32. Giọng cổ nhịp 64 và nhịp 128 cũng bắt đầu phát triển, nhưng vọng cổ nhịp 32 vẫn là phổ biến nhất. Bản giọng cổ được xem là bài ca vua của sân khấu cải lương. Có nhiều lý do để giải thích cho cái vị thế đó. Trước tiên, bài vọng cổ được xem là thước đo chính để khán giả đánh giá nghệ sĩ. Nếu ca vọng cổ mà được khán giả chấp nhận thì tức là người nghệ sĩ đã có được một cái giấy thông hành loại ưu tiên để tiếp tục con đường chinh phục trái tim người mộ điệu. Và hầu như tất cả những nghệ sĩ thành danh, khán giả nhớ đến họ trước đến là nhớ đến một giọng ca vọng cổ đặc sắc nào đó. Còn khi đến rạp xem diễn cải lương trực tiếp, trên sân khấu nghệ sĩ ca múa biết bao nhiêu bài bản của cải lương, nhưng lạ thay như một cái luật bất thành văn. Hễ nghệ sĩ trên sân khấu vô giọng cổ là lập tức khán giả im phăng phắc để lắng nghe từng câu, từng lời, từng cách nhả chữ luyến lái. Đến khi nghệ sĩ xuống giọng cổ thì lập tức cả khán phòng vỗ tay tán thưởng. Nhờ bài vọng cổ mà có biết bao giọng ca đã trở nên bất tử trong lòng người mộ điệu. Thế mà lạ thay, trong rất nhiều giọng ca nổi danh đó, không giọng nào giống giọng nào. Mỗi giọng có một nét rất riêng mà hễ vừa nghe là khán giả nhận ra ngay, không nhầm lẫn vào đâu được. Ngay cả đối với bản thân nghệ sĩ, thì trong mỗi bài ca, tùy theo nội dung và tâm trạng cũng có cách nhấn nhá khác nhau. Thế mới biết chỉ có 6 câu vọng cổ nhưng lại hàm chứa muôn hình vạn trạng kiểu ca kiểu hát. Người mộ điệu làm sao quên được lối ca chẻ nhịp và tài sắp chữ có 102 của đệ nhất danh ca Úc Trà Ôn. Cách xuống xề ở cuối câu 5 và câu 6 của sầu nữ Úc Bạch Lan cũng là có 102. Hoặc cách dứt câu 2 ngân dài của nghệ sĩ Mộng Tuyền cũng là độc nhất vô nhị trong làng cổ nhạc miền Nam. Sau đây chúng ta cùng nghe lại lối ca chẻ nhịp độc đáo và cách sắp chữ thần sầu của đệ nhất danh ca Úc Trà Ôn trong bài Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Viễn Châu.
Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi tắm, công tôi cực lắm mưa nắng giải dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Tôi gối đầu mỗi đêm, ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bãi, sau cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa giường cô đã khóa kín từ hôm nào, tôi dắt đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm rầy, chiếc áo nhuộm bùn đã lắm tâm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao tuyết vắng tanh gió lạnh, chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm.
Thường thì sân khấu cải lương có 20 bài bán tổ, bao gồm 3 bài nam, 6 bài bắc, 7 bài lễ và 4 bài quán. 20 bài bản tổ này được sử dụng cho từng loại tình cảm khác nhau. Chẳng hạn như để diễn tả tình cảm vui tươi rộn rã thì sử dụng bài Xuân Tình, sự hùng tráng uy nghi thì có điệu Sàng Xê, buồn áo não thì có Phụng Hoàng, Tứ Đại Quán hay Nam Ai. Thế còn bài vọng cổ thì sao? Bài vọng cổ nó có thể diễn tả được hết thảy các loại tình cảm đó.
Từng cánh phượng rơi lòng buồn rười rượi, thôi ve sầu ơi đừng tấu lên khúc nhạc ngu qua. Ta đã về đây tìm lại mảnh đời, tuổi ngây thơ bây giờ chạy trốn mà kỷ niệm vẫn còn bên trường xưa. Có anh học trò đến tuổi ước mơ, nghe tiếng trong trường tan đứng đợi chờ, trao dồi người tình cánh phượng ép cô với tiếng hẹn hò ngày sau. đường hay lối rẽ, người ở miền xa kẻ ở đô thành. Lâu lâu mới gặp mặt nhau thăm viếng một lần. Nàng tên Phượng nên tặng nàng cánh phượng. Mỗi lần ở xa về quan tính chuyện hôn nhân, nhưng thời gian còn chưa đủ để nuôi thương nuôi nhớ, thì toan tính gì đây trăm năm chồng vợ. Cứ nay hẹn mai hò để nàng ngóng đợi chờ.
Đó là bài Tiếng Ve Sầu của soạn giả Viễn Châu. Thật là buồn áo não phải không thưa quý vị, càng buồn hơn nữa với giọng ca của nữ dương sầu nữ Úc Bạch Lan. Bản giả cổ Hoài Lan giống là một bài buồn tê tái, thì bản vọng cổ ngày nay đương nhiên phải đượm nét u sầu. Thế nhưng vọng cổ không chỉ có u buồn, bởi với bài vọng cổ, người nghe có khi phải cười ra nước mắt. Trong làng cổ nhạc hài, khán giả làm sao quên được giọng ca độc nhất vô nhị của vua vọng cổ hài Văn Hường với hàng loạt các bài vọng cổ hài đặc sắc. Cũng không thể nào không nhắc đến giọng ca hài độc đáo của Hệ Minh với bài Tôi Mến Làng Tôi, hay Hề Sa với bài Pháp Sư Giải Nghệ. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một câu trong bài vọng cổ hài Văn Hường Trả Vợ của soạn giả Viễn Châu với vua vọng cổ hài Văn Hường.
Xin lỗi với nhạc gia, chứ con vợ của con là thứ vợ bất cùng cuốc xuống. Bởi vậy hôm nay con đem nó về đây trả cho tía má, và cũng kể từ đây con với nó ô rồi lui mỗi đứa một con đường. Mặc dù nó ở với con trót ba năm chai ngơ chai ngắt, không có một đứa nghe con để nói dội tâm đường. Nhưng tình nghĩa vợ chồng đầu ấp tay gối lúc nào con cùng một vợ yêu thương. Nhưng mà nó có thương con đâu tí á. Nó xài cách nào mà mang nợ lúc đầu. Nào là tiền đứng nè, tiền ngồi nè, bạc mười mấy hai chục phân lồng. Nợ xanh xích đích đi đuôi, nó dai mượn tùng lum mà không mà chừa một.
Trong cuộc sống, những bậc anh hùng có khi phải rơi lệ vì hoàn cảnh trái ngang nào đó. Giọt nước mắt ở đây không phải là giọt nước mắt bi lụy, mà là giọt nước mắt bi hùng. Cũng vẫn là những câu vọng cổ quen thuộc, nhưng người ca đòi hỏi phải cho khán giả cảm được nỗi u buồn, nhưng buồn với cái khí khái anh hùng. Những bài vọng cổ cho thể loại này cũng không hiếm. Và sau đây chúng ta cùng nghe một câu vọng cổ trong bài Trống Loạn Thăng Long Thành của soạn giả Viễn Châu qua tiếng hát Minh Cảnh, để cảm nhận được cái tâm trạng bi hùng đó.
Trong lại đổ liên hồi ngạo nghễ, hay là địch quân đã siết chặt dòng dây. Ba quân ơi, trời đất đang lần lần thâu hẹp lại để nhốt căm thù vào bốn dân thành cao. Và máu lửa sẽ đến đây để gieo tên tạm quả. Vậy ta phải làm sao đem máu lửa dẹp tan máu lửa rồi vẽ tên mình lên mặt đất quê hương. Tim người đứng mấy nguồn thương, trần gian có mấy con đường nhục vinh, hãy tìm cái chết nồng anh ấy giàu tan xương thịt quy danh thế đời.
Bài vọng cổ được xem là một bản nhạc cho người ca có nhiều tự do nhất. Người ca chỉ cần giữ đúng nhịp ở cuối câu, còn trong lòng bản thì hoàn toàn tự do nhấn nhá luyến lái sắp chữ vân vân. Chính nhờ có tự do mà các nghệ sĩ tha hồ sáng tạo ra cái riêng để người nghe không nhàm chán. Thế nhưng dù có tự do nhưng phải giữ những điểm cơ bản nhất của nó, nếu không nó sẽ không còn là bản vọng cổ nữa. Đó là những điểm cơ bản nào? Vọng cổ trước tiên là tự sự, tức kể lại chuyện cho người ta nghe. Như vậy mỗi bản vọng cổ đòi hỏi người viết phải cho nó một cốt truyện. Trong câu giọng cổ, tùy lúc tùy nơi sẽ có những cung bậc tình cảm khác nhau. Người ca phải truyền tải được nội dung và tinh thần của cốt truyện đó đến người nghe. Thứ hai, cái chính của giọng cổ là nghe. Tức người ca phải làm sao đưa hết cái thần hồn của bản vọng cổ, những tình cảm cần truyền tải vào trong lời ca. Làm sao để người nghe chỉ cần qua giọng ca là có thể cảm được tình cảm mà người viết bài ca gửi gắm. Trong rạp hát xưa nay điều vậy. Khi nghệ sĩ chuẩn bị vô giọng cổ là lập tức hệ thống chiếu sáng được tắt bớt. Ánh sáng chỉ còn giữ đúng cho khán giả nhìn thấy người nghệ sĩ đang vô giọng cổ. Trong bóng đêm, âm thanh của câu giọng cổ ngân gian, nó mới hay làm sao. Thế mới biết các bậc tiền bối coi trọng việc nghe vọng cổ đến giường nào. Cuối cùng cần phải chú ý rằng giọng cổ là bình dị, bởi nó xuất phát từ nơi thôn giả, bởi nó giống như câu hò điệu lý của miền Nam. Người ca phải ca làm sao cho đúng cái thần của âm nhạc miền Nam là chân phương hoa lá. Tức khi ca giọng cổ là phải ca chân phương, nhưng không để bài ca chết khô, mà phải dùng chất giọng riêng để tô điểm thêm cho bài ca được tươi, được đẹp. Ngày nay, việc ca giọng cổ trên sân khấu quá lạm dụng các màn múa minh họa. Thậm chí khi nghệ sĩ đang vô giọng cổ trên sân khấu, thì xung quanh nghệ sĩ cũng có nhiều diễn viên múa chạy qua chạy lại. Điều này vô tình làm khán giả mất tập trung vào việc nghe vọng cổ. Nghệ sĩ biểu diễn gì thế cũng bị chi phối bởi việc phối hợp với dàn múa mà không tập trung vào việc chính là ca. Kết quả là người ca thì ca không hết sức, mà người nghe thì cũng không thể nghe hết mình. Nhận định về thế hệ ca giọng cổ ngày nay, vua soạn lời giọng cổ Viễn Châu cho biết, có nhiều nghệ sĩ trẻ hát giọng cổ điệu đà, làm dáng quá đáng, không đúng với cái chất của giọng cổ lắm. Thể hiện bài hát giọng cổ cần phải thật giản dị nhẹ nhàng, giống như những lời mẹ ru, ngọt ngào và êm ái đưa con trẻ vào giấc ngủ say. Đây có phải chăng là lời cảnh báo của một bậc tiền bối cải lương cho thế hệ nghệ sĩ hiện tại? Đừng rời bỏ cái hồn của bản giọng cổ để bảo tồn và phát huy bài ca vua của sân khấu cải lương.
Nguyện cho chàng hai chữ an bình an, mau trở lại gia đàn cho an nhàn hết đôi.
Trong chương trình ngày mai sau phần điểm báo của Mai Vân, mời quý thính giả và các bạn theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Trạm tự hành Curiosity thám hiểm sao Hỏa. Tú Anh sẽ phỏng vấn nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu. Chương trình tiếng Việt của Đài RFI đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào ngày mai. Nhân dịp 50 năm ngày giỗ của Marilyn, xin mời quý vị và các bạn bây giờ thưởng thức nhạc phẩm I Wanna Be Loved By You qua tiếng hát của Marilyn Monroe.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-doo-dee-dum-boo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be